tạp chí Tiêu Điểm.
Bắc Kinh đan lưới thủy bộ bao vây thế giới. Con đường tơ lụa mới đã đến nước Ý, thành viên duy nhất của G7 tham gia vào dự án khổng lồ xuyên qua ba châu lục Á-Âu Phi nhân chuyến công du của Chủ tịch Trung Quốc hồi hạ tuần tháng 3. Tại Pháp, Paris Trái Thắm Đỏ đón ông Tập Cận Bình, nhưng kỳ vọng vào trục Paris-Berlin-Bruxelles để đối trọng lại chiến lược kinh tế và địa chính trị của Trung Quốc. Trong đề án khổng lồ này, Bắc Kinh mưu tính gì, lợi hại cho bản thân và đối tác ra sao? Vì sao Pháp không chấp nhận và sẽ đối phó như thế nào để hạ nhiệt tham vọng của Bắc Kinh? Câu hỏi đầu tiên, vì sao châu Âu bị Trung Quốc chọn làm đối tượng trong chiến lược một vành đai một con đường, còn gọi là con đường tơ lụa mới? RFI đặt câu hỏi với giáo sư Emmanuel Linko, chuyên gia về Trung Quốc thuộc Institut Catholique Paris.
C'est essentiellement au départ l'Eurasie au sens large, aussi bien des axes.
Lúc ban đầu là tuyến đường Á Âu theo nghĩa rộng gồm một con đường bộ và đường thủy. Đường bộ thì đi ngang qua Trung Á, khu vực quan trọng đối với ngành ngoại giao Trung Quốc kể từ khi Liên Xô sụp đổ. Còn đường thứ hai là mạng lưới đường biển mà theo như tuyên bố của ông Tập Cận Bình hồi năm ngoái 2018 kéo dài đến tận châu Phi da đen. Ở mỗi nước nằm trên con đường tơ lụa mới này, Trung Quốc tìm cách thiết lập các cơ sở một cách khôn ngoan, sử dụng lá bài đa phương lẫn song phương. Cụ thể là với trường hợp Liên hiệp châu Âu, đối tác thương mại hàng đầu của Trung Quốc. Do vậy, ông Tập Cận Bình có lợi ích khi viếng thăm nước Ý. Trung Quốc có quyền lợi cốt yếu để xâm nhập vào thị trường châu Âu, hoặc bằng đường bộ, hoặc bằng đường biển, và để tiếp cận những canh tân trong lĩnh vực công nghệ số mà Trung Quốc còn lệ thuộc vào nước ngoài. Quan hệ Mỹ-Trung hiện nay rất tồi tệ. Liên hiệp châu Âu có thể được xem là một cơ hội độc nhất của Trung Quốc.
Trên bản đồ, dự án Trung Quốc xuất phát đi từ hai ngã. Từ miền Tây Trung Quốc, vươn sang châu Âu với con đường xe lửa xuyên Á-Âu đến tận Duisburg của Đức. Con đường thứ hai, đường hàng hải đi qua Biển Đông, eo biển Malacca đến Miến Điện, Pakistan, Sri Lanka, vòng qua Ấn Độ Dương ngược lên hướng sừng châu Phi, Hồng Hải, Kinh đào Suez, tới Địa Trung Hải và hai nước trong vùng là Hy Lạp và Ý. Tham vọng của Trung Quốc nhìn bề ngoài thì không khác gì đế quốc Anh. Bề ngoài mà thôi, do vậy đã làm cho nhiều nước Thái Bình Dương và Ấn Độ Dương lo ngại tìm cách chống lại. Pháp cũng lo âu.
Chúng ta đang sống trong thời đại toàn cầu hóa. Trung Quốc đúng thật là sử dụng những phương cách của đế quốc Anh thời thịnh trị, buôn bán khắp địa cầu. Nhưng điểm khác biệt là Trung Quốc quyết tâm bảo vệ an toàn cho mạng lưới con đường tơ lụa mới với những mục tiêu quân sự. Các hải cảng như Guaida ở Pakistan hay Kiaouk Piu ở Miến Điện. Đây là hai ví dụ ở châu Á trong số các hải cảng mà Trung Quốc ngắm nghé được sử dụng như thương cảng nhưng có thể được biến thành quân cảng. Viễn ảnh này làm cho phe đối nghịch theo nghĩa rộng, tức là Hoa Kỳ cùng các đồng minh, trong đó có Pháp, không thể không suy nghĩ đến khả năng đối phó. Dự án hợp tác Ấn Độ-Thái Bình Dương do Ấn Độ và Nhật Bản đề xướng, khác biệt với con đường tơ lụa, là một dự án hoàn toàn mang tính chiến lược và quân sự. Trong khi đó, dự án của Trung Quốc là tập hợp của nhiều thứ. Bên cạnh những mục tiêu được tuyên bố công khai, còn có những mảng tối khó hiểu và khó nắm bắt được. Cũng vì thế mà tạo ra những lo ngại, nhất là cho nước Pháp.
Quý thính giả đang theo dõi tạp chí Tiêu Điểm Thời Sự.
Thật ra từ năm 2012, một năm trước khi Tập Cận Bình, tân chủ tịch Trung Quốc thông báo dự án chiến lược này, Ủy ban châu Âu đề nghị các biện pháp bảo vệ quyền lợi có qua có lại giữa châu Âu và Trung Quốc. Ủy viên châu Âu đặc trách thị trường nội địa đặt ra một số điều kiện để bảo vệ quyền lợi châu Âu, buộc các công ty nước ngoài muốn tham gia đấu thầu vào thị trường công ở châu Âu cũng phải mở cửa thị trường của mình tương tự như thế. Thế nhưng vào thời điểm đó, chính phủ Đức đã bác bỏ thẳng thừng, cho đến khi công ty robotics hàng đầu của Đức bị một công ty Trung Quốc mua lại với giá rẻ mạt 4 tỷ euro, chiếm đoạt các kỹ năng sáng chế, thì lúc đó Berlin mới hối hận. Cụm từ có qua có lại được sử dụng trong phiên họp thống nhất ý chí hôm 22 tháng 3 2019 vừa qua. Phải chăng Pháp chọn phe đối đầu với Trung Quốc? Không hẳn như thế, theo chuyên gia Emmanuel Linko.
C'est vrai que c'est une relation assez complexe. Déjà, la visite de Xi Jinping, notamment en France, intervient au moment.
Quan hệ Pháp-Trung là mối quan hệ phức tạp. Sự kiện Tập Cận Bình thăm nước Pháp diễn ra vào lúc hai nước chuẩn bị kỷ niệm 55 năm ngày tướng De Gaulle công nhận chế độ Cộng hòa Nhân dân Trung Hoa. Đây là thời điểm quan trọng nếu xét về mặt biểu tượng. Trên thực tế, lập trường của Pháp là mang tính trung dung, có nghĩa là hợp tác với Trung Quốc trong các đề án đầu tư ở những nơi mà Pháp quen thuộc, như ở châu Phi hoặc ở những khu vực còn xa lạ như ở Trung Á, là chuyện cần thiết cho quyền lợi của nước Pháp trước khi Bắc Kinh áp đặt chuẩn mực và luật chơi của họ, lúc đó mới là vấn đề. Thái độ ngập ngừng của Pháp cũng như của Đức cho thấy Trục Pháp Đức đang phác thảo một chiến lược đối đầu với dự án con đường tơ lụa của Trung Quốc, Ý, Bồ Đào Nha và một số nước Ban Căng. Rõ ràng là con đường tơ lụa của Trung Quốc cho thấy sự chia rẽ trong Liên hiệp châu Âu.
Năm 2017, Thượng đỉnh quốc tế lần đầu tiên khởi động dự án con đường tơ lụa được tổ chức trong bối cảnh Donald Trump co cụm với chính sách bảo hộ. Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình trong niềm hân hoan tự tin là đối trọng với Mỹ, kêu gọi thế giới tham gia vào dự án mà Bắc Kinh gọi là chính nghĩa của thế kỷ. Thế nhưng, chuyện không ngờ đã xảy ra làm Chủ tịch Tập Cận Bình chưng hửng. Nữ Bộ trưởng Kinh tế Đức Brigitte Tsipras từ chối ký vào tuyên bố chung. Sáu nước châu Âu gồm Đức, Pháp, Anh, Bồ Đào Nha, Hy Lạp và Estonia than phiền. Dự thảo thông cáo chung không quan tâm đến những yêu sách của Liên hiệp châu Âu. Từ lâu nay yêu cầu Trung Quốc mở cửa thị trường, chấm dứt tình trạng gây khó khăn nhiêu khê cho các doanh nhân ngoại quốc. Thái độ khước từ của sáu nước châu Âu không làm Trung Quốc chùn bước. Chiến thuật tầm ăn dâu được tiến hành với lời hứa đầu tư khổng lồ ngoài tưởng tượng và khả năng chi trả của con nợ.
Ce sont aussi des projets d'infrastructure extrêmement ambitieux dans des pays.
Đây là một dự án đầu tư khổng lồ vào các nước mà phương Tây đã rút lui từ lâu như Pakistan hay Kyrgyzstan. Với thời gian sẽ tạo ra tình trạng lệ thuộc của những quốc gia này vào Trung Quốc. Phương Tây mới chợt tỉnh và bắt đầu hành động muộn màng, nhưng thà trễ còn hơn không. Đừng ngại Trung Quốc xuất khẩu xe hơi, Trung Quốc vẫn còn cần đến Liên hiệp châu Âu trong lĩnh vực công nghệ cao, từ viễn thông cho đến trí tuệ nhân tạo. Pháp và Đức rất giỏi trong các lĩnh vực này và rất được Trung Quốc thèm muốn. Mong muốn của ông Tập Cận Bình của Trung Quốc là muốn được chia sẻ các công nghệ khoa học này hoặc ít ra được chính phủ Pháp đồng ý hợp tác nhiều hơn. Nước Pháp có nhiều lá chủ bài hơn là các thành viên khác trong Liên hiệp châu Âu vì là thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an. Nhưng Chủ tịch Trung Quốc ưu tiên nước Ý trong chuyến công du này bởi vì Ý cũng là thành viên sáng lập của Liên hiệp châu Âu, thành viên của khối NATO, của G7. Rõ ràng là Trung Quốc có ý đồ chia rẽ châu Âu để ngự trị. Đừng quên Trung Quốc là một chế độ độc tài, con đường tơ lụa cũng là một phương tiện để xuất khẩu mô hình chế độ độc tài kết hợp với công cụ viễn thông Internet, phục vụ chính sách kiểm soát lãnh thổ và kìm kẹp những cộng đồng bị xem là bất hảo như trường hợp của người Duy Ngô Nhĩ ở Tân Cương. Đây mới là vấn đề, hợp tác với Trung Quốc tới giới hạn nào để không biến thành đồng lõa của họ.
Một ẩn số khác là nguồn gốc khối tiền kết xù mà Trung Quốc bỏ ra cho vay để chiêu dụ các nước đối tượng vào con đường tơ lụa. Cụ thể, 60 tỷ cho Pakistan, 30 tỷ cho Madagascar. Tại châu Phi, Kenya được vay 5 tỷ, xây đường sắt, nối thủ đô Nairobi đến cảng Mombasa. Đã sử dụng 3 tỷ mà chưa có gì, kể cả thùng rác, theo báo PS African. Đó là không kể những nước nằm ngoài dự án như ở Nam Mỹ, Ecuador 19 tỷ, Venezuela 50 tỷ. Theo chuyên gia Emmanuel Lenko, đây chính là nhược điểm của Trung Quốc và chính xác hơn là của lãnh đạo Tập Cận Bình. Paris, Đức và châu Âu có thể khuyến cáo Trung Quốc không nên quá tham lam nếu muốn hợp tác thật sự.
On a une économie, je dirais, d'un genre très particulier. C'est une économie hybride.
Kinh tế Trung Quốc là một nền kinh tế đặc biệt có quốc doanh lẫn tư doanh, nhưng chính quyền lại can thiệp vào mọi việc và đương nhiên là có nhiều chuyện mờ ám, nhất là trong lĩnh vực địa ốc. Nếu các quả bóng đầu cơ ở Trung Quốc là mối đe dọa cực kỳ nguy hiểm cho nền kinh tế nước này, thì chuyện này cho thấy dự án con đường tơ lụa cũng rất mong manh. Nếu các quả bóng đầu cơ nổ tung, thì cả những nền kinh tế lệ thuộc vào chúng cũng sẽ sụp đổ theo mà không thể cứu vãn. Dự án con đường tơ lụa mà ông Tập Cận Bình một mình gánh vác đang ngày càng bị chỉ trích trong Bộ Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc là một dự án nguy hiểm cho nền kinh tế Trung Quốc. Vì thế cho nên Pháp và nhất là châu Âu có một lá chủ bài để phòng ngừa bất chắc. Đó là không để cho châu Phi lệ thuộc vào tiền của Trung Quốc.
Liệu Trung Quốc sẽ chấm dứt tình trạng cạnh tranh bất bình đẳng hay không? Có lẽ phải chờ xem, thứ nhất, kết quả cuộc đàm phán Mỹ-Trung về thương mại, và thứ hai, nhân thượng đỉnh Liên hiệp châu Âu-Trung Quốc vào ngày 9 tháng 4 tới đây tại Brussels, vấn đề có qua có lại sẽ được bàn thảo sâu rộng. Lúc đó châu Âu sẽ thấy rõ Bắc Kinh thành thật hay lại tiếp tục lách né khi bắt buộc phải thông báo lịch trình gỡ bỏ hàng rào thuế quan bảo vệ thị trường Trung Quốc.